Sáng nay thức dậy, ta thấy mình vẫn còn sống và những người thân yêu vẫn còn bên cạnh. Thật không có hạnh phúc nào bằng. Bởi ta biết rằng, đã có lúc tưởng chừng như ta và những người thân yêu của ta đã phải rời xa nhau vĩnh viễn, đã không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Có những nghịch duyên quá lớn mà với sức người thì không thể nào vượt qua khỏi. Phải nhờ có phước đức của ông bà tổ tiên, phải nhờ đất trời thương xót che chở. Đại thi hào Nguyễn Du cũng đã từng giải bày cảm xúc này qua hai câu thơ: Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Truyện Kiều. Ngay trong lúc này, có hàng triệu người trên thế giới đang chịu đau đớn, mê man vì bị lây nhiễm dịch bệnh. Hàng trăm ngàn người đã không vượt qua khỏi nên phải ra đi. Ai trong số đó cũng mong muốn được an toàn, được về nhà, được sum vầy bên người thân, được bước ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành. Còn ta có thấy việc được bước đi trên đôi chân của mình, được ngồi yên để ngắm mặt trời lên, được trò chuyện với những người thân là một sự kiện trọng đại không? Ta có thấy rằng mình đang thật may mắn và hạnh phúc không? Ta có muốn tiếp tục duy trì cái cảm giác hạnh phúc như vậy lâu dài không? Nhưng thực tế là ta đã quên mất sự thật đó rồi, phải không? Ta đang bận tâm với những điều quan trọng khác, như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay đại dịch đã hoàn toàn rút đi hẳn vậy. Giờ đây, ta chỉ còn nghĩ đến việc làm sao để vực dậy kinh tế, làm sao để đưa kinh tế trở về vị trí ban đầu, hay thậm chí là phải đạt tới những mục tiêu lớn hơn cả trước đây nữa. Ta nhất định phải đạt được, phải như vậy thì ta mới sống được, mới hạnh phúc được. Nhưng chắc ta đã quên. Vừa mới đây thôi mà ta đã vội quên. Trận đại dịch corona vừa qua đã cho ta thấy rằng dù giàu có cỡ nào, dù quyền lực hay nổi tiếng cỡ nào, thì cũng đều có nguy cơ bị lây nhiễm và tử vong hết. Tất cả mọi người đều như nhau. Có khác biệt chăng là người nào có sức đề kháng tốt thì người đó sẽ được thoát chết. Chính ta cũng đã từng thốt lên rằng sức khỏe mới là vốn quý nhất của con người. Và cũng không ít lần ta đã tự hứa với lòng rằng sau biến cố này ta sẽ thiết lập lại đời sống. Trong đó ta sẽ dành ra nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, chăm sóc tâm hồn và các mối quan hệ xung quanh. Vậy mà chưa kịp luyện tập hay thay đổi gì từ nơi bản thân thì nghịch duyên đã tạm thời rút lui, mọi người đều trở lại sinh hoạt bình thường và tiếp tục cuộc mưu sinh. Và ta lại trở về đúng cái vai cũ, trong chính kịch bản cũ. Dù rằng trong sâu thẳm ta đã rất sợ, rất chán, gần như ta không có bất cứ sự lựa chọn nào. Cứ như là chỉ có một cách duy nhất để sống, đó là lao ra ngoài nắm bắt cơ hội để phát triển cái gọi là sự nghiệp. Sự nghiệp đời người bây giờ chỉ được hiểu là ai giàu có hơn ai, ai thành đạt hơn ai, chứ không phải là vốn sống hay là vốn hiểu biết và thương yêu dành cho đồng loại và muôn loài như tổ tiên ta đã từng có. Vừa mới đây, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo đại dịch corona có nguy cơ làm bùng phát một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên quy mô toàn cầu. Ngay cả khi đại dịch được kiểm soát, thì nỗi lo lắng, thống khổ có thể dẫn tới trầm cảm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến người dân và cộng đồng. Bởi vì con người phải chịu đựng nỗi sợ hãi quá lớn, họ hay người thân có thể sẽ bị lây nhiễm hoặc qua đời do dịch bệnh, bị chia tách với người thân, buộc phải tuân theo các lệnh phong tỏa. Cho nên, Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để giải quyết những vấn đề về tâm lý do đại dịch gây ra. Còn được sức khỏe tốt, còn được tâm hồn bình an là điều quý giá nhất ở trên đời, đặc biệt là trong lúc này. Và ta đang có cả hai thứ đó, vậy mà ta vẫn chưa vừa lòng sao? Dĩ nhiên là ta cũng cần phải mưu sinh, phải tiếp tục phát triển kinh tế. Nhưng ta cũng đừng quên rằng đại dịch xảy ra hay những trận thiên tai gần đây nhất như trận cháy rừng khủng khiếp ở Amazon hay ở Úc có nguyên do từ chính lối sống thiếu đúng đắn của chúng ta. Chúng ta đã khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên để phục vụ lòng tham vô tận của mình, mà chúng ta quên rằng mình luôn chịu tác động chặt chẽ với môi sinh, quên hẳn luôn luật nhân quả và duyên sinh, vốn là nguyên tắc vận hành chính yếu của trời đất. Nên bây giờ, chúng ta không chỉ lo việc vực dậy kinh tế, mà còn phải có một hướng khác, làm sao để vừa thuận thảo với đất trời, lại vừa đảm bảo cho một đời sống ấm no và đủ đầy. Nếu như ăn để mà sống, thì ta không cần quá nhiều. Còn sống để mà ăn, thì đúng là cho dù ta có lao đi kiếm tiền cả đời, cũng không thể thỏa mãn được. Thật ra, ta có hưởng bao nhiêu từ cái gọi là sự nghiệp của mình đâu. Mọi tranh đấu của ta cũng chỉ vì muốn được công nhận, nể phục, hoặc vì ta muốn làm cho hả hê những tham vọng của mình, hoặc vì ta là nạn nhân của những nỗi sợ hãi của mình mà chưa bao giờ xét lại. Và dù ta có muốn vực dậy kinh tế như trước đây thì cũng không thể nữa rồi. Các chuyên gia kinh tế, các nhà dự đoán xu thế trên thế giới cho rằng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho một nền công nghiệp tại nhà. Nó có thể phát triển và nở rộ thành một thế kỷ của nghệ thuật và thủ công. Tức là chúng ta có thể trở về thời kỳ amateur. Và chúng ta đang bước vào một thời kỳ buộc phải giới hạn sự tiêu dùng, nơi chúng ta sẽ phải học cách hài lòng với những tiện nghi thật đơn giản. Hơn thế nữa, virus này sẽ gây ảnh hưởng lên văn hóa và mang tính quyết định trong việc xây dựng một thế giới mới hoàn toàn khác biệt. Ta đã từng than thở rằng kinh tế phát triển đã làm cho con người trở thành những cỗ máy, sống thiếu tình người với nhau. Ta cũng đã từng thừa nhận rằng tuy sống đầy đủ tiện nghi và văn minh vượt xa những thế hệ trước, nhưng ta không có được bình an và hạnh phúc như họ. Vậy thì tại sao ta lại không hoan hỷ đón nhận cơ duyên này? Tuy rất khó khăn để phát triển kinh tế, nhưng lại rất thuận lợi để phát triển đời sống tâm hồn. Mà ta đã biết rồi, chỉ có tâm hồn lành lặn, bình an mới có thể đem lại hạnh phúc và yêu thương cho con người. Còn sống là còn tất cả, không có nghĩa là ta sẽ có thể nắm bắt hết tất cả những gì mình mong muốn, mà có nghĩa là ta còn có thể nắm bắt được tất cả những gì làm nên hạnh phúc.
Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Từng vùng lá xanh, rộn ràng tiếng cười. Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Từng vùng nắng trong, một ngày biết ơn đời. Từng ngày thấy mặt trời, thấy mọi người lòng đã thấy vui. Từng đêm tôi ngồi chờ đợi, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai thấy lại mặt mặt trời đã lên. Con nhìn thấy con người. trời, mặt trời đã lên. Con nhìn thấy con người. Cuộc đời này đã có em. Từng ngày nhớ ơn đời. Từng ngày thấy mặt trời, thấy mọi người lòng đã thấy vui. Từng đêm tôi ngồi chờ đợi, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai thấy lại mặt trời. Mặt trời đã lên, con nhìn thấy con người. Một ngày tình cờ biết em, là ngày lạ lùng biết chân gian. Mặt trời đã lên, con nhìn thấy con người. Cuộc đời này đã có em, từng ngày nhớ ơn đời. Cuộc đời này đã có.